Sancho Padu Dani Jasu Chi Dage Jinje Jebe Sonam Chi Dola Pensu Sanje Dukra Sanje Choran Sachi Sonam La Sancho Padu Dani Jasu Chi Dage Jinje Jebe Sonam Chi Dola Pensu Sanje Dukra
Chúng ta hãy cùng trồng cái đồng năng vị tha, cầu sự toàn giác nhằm giải thoát vô biên các bà mẹ chúng sanh từ ấy. Với cái loại động năng vị tha như vậy mà chúng ta gọi là động năng Bồ Đề Tâm, và tất cả chúng ta nên tham dự vào buổi thuyết pháp này. Khi vun trồng cái động năng để nghe pháp, chúng ta không nên chỉ nghĩ đến mình thôi, mà chúng ta cũng không chỉ nghĩ đến một số chúng sanh giới hạn, bởi vì cái thái độ như vậy nó có sự phân biệt. Chúng ta cũng như là thích một số người và mong hầu họ được mọi điều tốt đẹp. Cái chúng ta thực sự cần nên làm là nghĩ đến toàn thể chúng sanh suốt dọc dòng thời gian và không gian. Chúng ta nghĩ rằng tôi muốn nghe pháp để tu tập, hầu có thể tu chứng toàn giác, hầu có thể giúp chúng sanh được thoát khổ, cái khổ tổng quát của luân hữu và các khổ chuyên biệt của ba đường dữ. Vun trồng một cái động năng như vậy rồi nghe pháp, thì suốt cái thời gian chúng ta trải ra ở đây, chẳng hạn như một hoặc là một giờ rưỡi, cái sự nghe pháp này nó trở nên ý nghĩa, đầy đủ ý nghĩa. Nhờ vào cái động năng vị tha này mà cái sự nghe pháp của chúng ta sẽ có thể đem đến rất nhiều những lợi ích cho chính mình và cho kẻ khác. Khi chúng ta vun trồng cái động năng Bồ Đề Tâm động năng này có hai thành phần. Thứ nhất là mình muốn tự mình giác ngộ thành Phật. Thứ hai là nhờ vào sự giác ngộ đó mà mình có thể lợi hành cho kẻ khác. Câu hỏi kế tiếp đó là, thực ra mình có thể làm được điều này hay không? Đôi khi mình có sự nghi ngờ, và mình có thể có cái ý tưởng là, dạ, muốn cho vui vậy thôi, chứ làm sao thành Phật được. Tôi nghĩ rằng có thể được, để tôi sẽ trình bày cái vấn đề này với quý vị. Tôi sẽ trình bày cái điểm này với những cái tiểu mục. Thứ nhất là bất cứ một cái khổ nào trong luân hữu hay là trong vũ trụ đều có thể diệt được, đều có thể đi đến chỗ gọi là chấm dứt. Chỗ cạn, nó cạn bực. Tại sao chúng ta có thể nói như vậy? Tại sao chúng ta có thể tận diệt được các sự khổ? Bởi vì hãy nhìn vào cái nhân của các khổ. Chúng ta có thể thấy là với cái khổ nhân này chúng ta có thể hoàn toàn bỏ chúng. Thì một khi mà chúng ta đã có thể đình chỉ không tạo các nhân của sự khổ thì các sự khổ nó sẽ không đến nữa. Bằng cách nào chúng ta có thể bỏ các nhân khổ, nhớ là không có tạo thêm các nhân của các sự khổ nữa. Bởi vì cái tập đế nói rằng các phiền não chúng ta là nhân của các sự khổ có thể được đối trị bằng những cái pháp đối trị rất là mạnh mẽ. Như có lẽ quý vị còn nhớ lần trước tôi cho quý vị một thí dụ như thế nào ánh sáng và bóng tối không thể cộng hưởng được. Một khi ánh sáng bật lên hay là phát ra thì bóng tối phải biến mất. Còn trong cái bóng tối thì chúng ta không thể tìm thấy ánh sáng được. Ánh sáng là cái đối trị trực tiếp với bóng tối. Tương tự như vậy, khi pháp đối trị được vun trồng và hiện hữu trong dòng tâm chúng ta, các đối trị do các nhân của sự khổ, thì cái nhân này nó phải biến mất. Nó không thể cư sinh mà nó cũng không thể cộng hữu với nhau. Cư sinh có nghĩa là sinh cùng với nhau, mà cộng hữu là hiện hữu cùng đồng thời song song với nhau. Lần trước tôi cũng có nói với quý vị là trong dòng tâm của chúng ta, chúng ta có những cái tâm thái phiền não và những cái hột giống của những cái ác nghiệp, những cái hột giống của các nghiệp ô nhiễm này, và các phiền não chính là nhân của các sự khổ. Nếu phiền não và ô nhiễm nghiệp là nhân của các sự khổ, thì pháp đối trị nào có thể giúp chúng ta tiêu diệt được chúng? Dĩ nhiên là có rất nhiều các loại đối trị chúng ta có thể vun trồng. Tuy nhiên, cái pháp đối trị thực sự và mạnh mẽ nhất để giúp cho chúng ta bỏ các phiền não. Đó là cái vô ngã trí, là cái trí huệ nhận thức được cái không bằng sinh hữu của cái đối tượng của ngã chấp như nó là. Về cái điểm này, khi chúng ta vẫn dấn thân vào việc học hỏi, suy tư, tất cả những cái gì chúng ta làm, nó đều phải nhằm vào cái việc vun trồng cái vô ngã trí. Cái gì cần thiết trước khi chúng ta có thể vun trồng cái không trí? Câu trả lời là chúng ta cần phải hiểu rõ được cái khổ, cái tánh khổ của luân hữu là cái trạng thái mà chúng ta đang ở trong đó. Không có thể dạy những cái yếu điểm của Phật giáo, Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật đã có dạy cho chúng ta bốn cái pháp ấn, hay là bốn ấn của Phật pháp. Bốn ấn hay là bốn đặc tính là gì? Thứ nhất, tất cả các hiện tượng có sanh ra đều vô thường. Tất cả những cái hiện tượng kết hợp đều vô thường. Kết hợp là gì? Là bất cứ hiện tượng nào sinh ra bởi nhân và duyên, thì cái hiện tượng hay là các hiện tượng đó chúng ta đều vô thường, đều phù du. Cái mà Đức Phật dạy là nói chung chung, tất cả pháp nào được sinh ra bởi nhân và duyên đều vô thường, đặc biệt là các hiện tượng được sinh ra có kết hợp với luân hữu đều vô thường, có nghĩa là nó không vĩnh tồn.
Vĩnh tồn
nói cho dân chương bình dân là không còn hoài.
Đúng không?
Dễ hiểu, nghĩ tới tiền trong nhà băng, bỏ vô cái vở ký là hết. Đúng không? Và chính các sự khổ cũng là một hiện tượng được sinh ra, và vì nó là hiện tượng được sinh ra, nó là hiện tượng kết hợp, do đó nó không vĩnh tồn, nó không thể hiện hữu một cách vĩnh viễn được. Và nó được sinh ra bởi nhân và duyên, và các nhân và duyên này có thể được đối trị bởi các pháp đối trị, vì vậy nó có thể chấm dứt được, có thể diệt được. Dựa vào cái đệ nhất pháp ấn, tất cả các hiện tượng có sanh ra đều vô thường. Nó áp dụng vào tất cả những cái sự lỗi trong của luân hồi, bao gồm cả cái khổ, nó đều vô thường. Đã là vô thường thì có ngày nó phải đi đến chỗ diệt, mở ngoặc sanh trụ dị diệt. Đúng không? Và Đức Phật cũng dạy chúng ta cần phải có tâm nhàm chán luân hồi, tâm từ bỏ, không còn bám, muốn bám víu, không còn muốn lưu lại trong luân hồi nữa. Nói cách khác đi, Đức Phật dạy chúng ta bắt buộc phải sinh ra cái tâm nhàm chán luân hồi một cách toàn triệt. Chúng ta không nên có tâm tham ái vào những cái sự tuyệt diệu của luân hồi. Nếu chúng ta tham ái, có tâm tham ái vào những cái sự tuyệt diệu của những đời tương lai, nếu nói cho dễ hiểu thì chúng ta phải chán ngấy cái luân hồi này, đời này và đời tương lai. Đó là những cái giải thích tổng quát tôi vừa trình bày với quý vị. Bây giờ để liên hệ với cá nhân của chúng ta có thể nói rằng bất cứ một cái sự khổ nào mà chúng ta trải qua, thân hoặc là tâm, chúng ta nên hiểu rằng các sự khổ vô thường là vô thường và nó có thể diệt được. Thì chúng ta có thể diệt được chúng một cách vĩnh viễn. Không ạ, nghe nói như vậy cảm thấy rất lên tinh thần đúng
không ạ?
Cái tôi vừa trình bày giải thích cho quý vị là các pháp đều vô thường và không thể vĩnh tồn. Nó tương tự như vậy, các khổ và các khổ nhân cũng vô thường và cũng có thể diệt được. Chúng ta có thể áp dụng cái nguyên lý tổng quát này vào chính trong cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải hiểu là bất cứ cái khổ nào mà cá nhân ta, tâm hoặc là thân phải trải qua và nhân của chúng mà tôi đang tích tự lý trong chính dòng tâm của tôi đều có thể diệt được. Bởi vì chúng là những cái hiện tượng vô thường. Đây là cái chúng ta phải hiểu. Luận lý để mà chứng minh cho chúng ta là khổ và khổ nhân có thể diệt được, đúng không ạ? Khi mà chúng ta bị khổ thì chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn, rõ được cái khổ hơn. Giúp cho chúng ta có kinh nghiệm để đối phó với các cái khổ. Chẳng hạn như các cái khổ của thần chúng ta. Trong khung cảnh của pháp môn rèn tâm, chúng ta tu tông lên. Pháp môn thọ khổ của kẻ khác vào chúng ta và ban hạnh phúc và nhân của hạnh phúc cho chúng sanh. Tiếng Tây Tạng gọi là tu tông len hay là pháp môn cho và nhận. Thực ra là nhận và cho, nhưng mà mình cứ nói dịch là cho và nhận. Cái người tu pháp môn này sẽ có được cái kinh nghiệm là bất cứ một cái hoàn cảnh nào tốt hay xấu xảy ra cho họ, họ đều có thể chịu được và có thể dùng tất cả những cái hoàn cảnh khổ hay là sướng, tốt hay xấu để chuyển hóa chúng vào là những cái trợ duyên giúp cho chúng ta tu tập. Giúp cho chúng ta dùng chuyển hóa chúng thành ra là những cái trợ duyên cho sự tu tập để giúp chúng ta đạt được giác ngộ. Cái ấn thứ nhất là tất cả các hiện tượng được sinh ra đều vô thường. Quý vị có thể thấy rằng đây là một cái lời tuyên bố, một cái lời dạy rất là sâu xa. Và như tôi vừa giải thích cho quý vị là nếu chúng ta áp dụng vào trường hợp cá nhân của chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn lao đến cái lối suy nghĩ của chúng ta. Cái tôi muốn nói với quý vị là trong đời sống hàng ngày, bất cứ những cái vấn đề, những sự khổ nào mà chúng ta gặp phải, giàu nhỏ hay lớn, và nếu chúng ta nhận thức được rằng là không có một cái pháp nào nó vĩnh tồn, nó hiện hữu một cách vĩnh viễn, bởi vì tất cả pháp đều vô thường. Khổ mấy đi nữa cũng phải biết là nó không có còn hoài đâu. Và tất cả những cái sự thành công, những điều, những cái thịnh vượng, những điều tốt lành nó sẽ là chúng ta, nhưng chúng ta phải nên hiểu bản chất của chúng giàu sao đi cũng là vô thường. Những cái thứ tốt lành này cuối cùng nó cũng phải chấm dứt. Và với một cái nhìn như vậy, chúng ta sẽ không quá tham ái vào những cái điều tốt đẹp lành xảy ra trong đời của chúng ta. Chúng ta có thể chứng được cái tâm chân thành cầu giác ngộ và cầu giải thoát và cầu giác ngộ. Chúng ta cần phải phát sinh cái tâm nhàm chán đối với luân hữu. Chỉ khi nào có được cái tâm như vậy thì chúng ta mới có cái tâm tìm cầu sự giải thoát ra khỏi luân hồi. Đúng không ạ? Có chán thì mới tìm cách bỏ đó. Còn khoái quá làm sao bỏ được, đúng không ạ? Chúng ta nói về cái tâm từ bỏ luân hồi. Chúng ta muốn nói gì đây? Làm sao mình có thể khởi được cái tâm đó, sinh ra được cái tâm đó? Nói là chúng ta phải tìm hiểu coi cái gì là cái giới hạn, cái gì là những cái lỗi lầm, cái gì là những sự bất lợi của luân hồi, của cái việc mà chúng ta ở trong luân hồi. Một khi đã thấy được những điều này, thì mình mới bắt đầu thấy cảm thấy chán đó. Vậy mình nói, tôi không muốn bị giới hạn, tôi không muốn liên hệ đến những cái lỗi lầm của luân hồi. Tôi muốn được ra khỏi tất cả những cái lỗi lầm này của luân hồi. Nói tóm lại là sau khi mình thấy rõ tất cả những cái khuyết điểm của luân hồi, thì mình sẽ sanh ra một cái tâm là mình không còn muốn ở trong luân hồi nữa, muốn tìm cách ra khỏi. Hôm nay là ngày 15 tháng 16, 16 tháng 7 năm 2006 tại Tiêu. Đây là phần 2 của bài thuyết giảng của Ghi Sư Sư Kim Giang Sơn. Chúng ta đang ở trong một bản giải thích tổng quát và thầy đang giảng về đề tài các pháp ấn, bốn pháp ấn và đề tài đang nói về tâm từ bỏ. Đức Đại Lama thứ bảy, Geshe Kensang Gyatso, trong cái bài ca tâm linh của ngài đã nói rõ cái bản chất vô thường của luân hồi, và Geshe là trích nhẫn nguyên bài thơ này từ trí nhớ của ngài. Chúng ta nên hiểu rằng ngay cả nếu chúng ta đang được hưởng những cái địa vị cao cuối cùng, những cái địa vị hay những cái hoàn cảnh cao, nó cũng sẽ bị mất đi và chúng ta sẽ bị rớt xuống những cái vị thế thấp nhất như là nô lệ của kẻ khác. Có nghĩa là ngay cả bây giờ, dù chúng ta được ở một cái địa vị cao, vua hay là thủ tướng vân vân, thì theo những cái lối đặt tên của tăng thời, thì cái những cái địa vị này, những hoàn cảnh này nó cũng rất vô thường. Sẽ có một ngày, mà chắc chắn là sẽ có một ngày chúng ta sẽ phải đi xa xuống một cái địa vị, một cái hoàn cảnh rất là thấp, mà trong cái hoàn cảnh đó có thể là người khác sẽ đối đãi với chúng ta một cách thâm tệ và coi chúng ta như nô lệ. Chúng ta không cần phải nhìn quá xa trong thời gian, chỉ cần nhìn vào cái thọ mạng ngắn, cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta, chúng ta sẽ thấy là bao nhiêu là sự thay đổi. Việt Nam mình hay nói là gì đó, tan thượng gì, than hại, thương hại biến đi tan điền. Tất cả những cái sự thay đổi vị trí địa vị chúng ta thấy rõ ràng trong cái đời sống của chúng ta, trong cái xã hội của chúng ta. Mỗi ngày chẳng hạn như Saddam Hussein, đúng không ạ? Và Đức Lạt Ma thứ bảy tiếp tục bài thơ của ngài: bất cứ cái đẹp, cái tuổi trẻ nào mà chúng ta có, ở cái lúc mà đẹp đẽ nhất của chúng ta, ở cái lúc trẻ nhất của chúng ta, chúng nó rất là ngắn ngủi. Nó cũng giống như cái hoa nó nở mùa thu, thì cuối mùa nó sẽ cũng như bị héo đi, và có những cái loại hoa còn tệ hơn nữa, chỉ nở buổi sáng rồi tàn buổi chiều, như mở ngoặc như hoa phù du, đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta không nên quá bám chặt vào cái đẹp cũng như cái tuổi trẻ của chúng ta, bởi vì cuối cùng rồi nó cũng bị phai tàn mà thôi. Thằng ơi, còn đâu một thời xuân sắc. Và Đức Đạt Lạt Ma thứ bảy tiếp tục: bất cứ cái tài nguyên, bất cứ cái sự giàu sang nào mà chúng ta có, cuối cùng thì khi chúng ta ra đi, chúng ta phải bỏ nó lại đằng sau. cái sự giàu sang của cải cũng giống như những cái mà chúng ta mượn của kẻ khác. Cuối cùng rồi, chẳng hạn như chúng ta mượn một cái đồ trang sức của người bạn và mang, cũng như đeo đỡ, cuối cùng là mình cũng phải trả lại thôi. Tương tự như vậy, tất cả những tài sản, tất cả những sự giàu sang cuối cuộc đời, những cái thứ này cũng phải vào tay kẻ khác. Mình không thể nào mà đem những thứ này đi. Tại sao Đức Đạt Lama nói như vậy? Đức Đạt Lama giải thích rằng chúng ta cần phải hiểu những cái điều này là bởi vì nó là những cái giới hạn, nó là những cái vấn đề của luân hồi. Suy nghĩ vào những giới hạn và những cái bất lợi của luân hữu, chúng ta khởi cái tâm nghĩ rằng tôi không muốn liên hệ đến những cái sự giới hạn này, tôi muốn cái gì khác hơn cơ, tôi muốn cái gì mà cái gì mà bị đầy giới hạn, kẹt đủ thứ ở đây ở trong luân hồi, tôi muốn ra khỏi luân hồi. Tôi nghĩ rằng giải thích đến đây là tạm đủ cho về cái đệ nhất pháp ấn, là các pháp được sinh ra đều vô thường. Đệ nhị pháp ấn, tất cả các ô nhiễm pháp, bản chất của nó đều là khổ, đều có bản chất khổ. Cái điều này dạy chúng ta về những cái nhân của các sự khổ. Như chúng ta đã nói trước kia, phiền não sinh ra từ phiền não. Phiền não và khổ đều vô hồi, vô thường. Và nếu chúng ta đối trị phiền não thì các sự khổ có thể được diệt. Có thể diệt được. Hầu có thể đối trị phiền não là khổ nhân. Trước hết chúng ta phải biết rõ luật nhân quả. Luật nhân quả là gì và nó vận hành như thế nào? Chúng ta cần phải hiểu cái lý thuyết về nghiệp, tức là luật nhân quả. Một vài cái điểm lớn của về sự vận hành của luật nhân quả là: thứ nhất, nếu chúng ta không tạo một cái nghiệp thì chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu cái quả của nó. Và nếu chúng ta đã tạo ra một cái nghiệp nào đó thì chúng ta sẽ phải chịu cái quả của cái nghiệp đó. Chúng ta không có phải chịu cái quả tạo bởi cái khác, và chúng ta cũng không cần phải sợ là mình phải chịu trách nhiệm cho những cái nghiệp tạo ra bởi kẻ khác. Tạo nghiệp thì phải thọ quả, không tạo nghiệp thì không có sợ.
rang le mi de ge ri de bi shung bi na de mi yin ge che ne rang yong a jin shang ma de tang ji ma bo
te yi de
tang ji mong bo ro ma de tang sa
sa ge ti sa ma
rang ge che ma le ti na mi de rang yong yin bo ti ne ba de shang rong ma shi
Thường thường chúng ta nghĩ rằng có cái chuyện gì xảy ra, những cái vấn đề cho chúng ta thường đổ thừa kẻ khác làm cho chúng ta bị vấn đề. Nhưng mà chúng ta phải biết là những cái gì chúng ta, những vấn đề chúng ta phải trải qua, phải chịu đều là những cái thành quả của chính mình đã tạo, do đó mình tự mình phải trách nhiệm, không nên đổ thừa, không nên kết tội kẻ khác cho những cái quả của những cái ác nghiệp mà chính mình đã tạo.
Thế anh ấy rằng cái lễ giáo sư này thì nó mới rằng những người ở mà to anh ấy mi dễ gì anh ấy ăn là thế giờ mình thấy mà rồi sẽ sang phong giờ mà rồi.
Khi mà tôi nói rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những cái quả và những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo, đó là về cả hai phương diện, thiện và ác. Nếu gặp cái khổ thì chúng ta không nên đổ thừa cái khác. Và ngược lại, nếu mọi việc tốt đẹp cho chúng ta, đó cũng không có gì khác hơn, chính là sự thành tựu của các thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo, không phải là cái quả mà kẻ khác cho chúng ta. Quý vị có thể nghĩ rằng chúng ta vẫn thường nói là những cái chuyện tốt đẹp của chúng ta là những cái ân lành của Đức Phật, của Tam Bảo. Khi chúng ta nói rằng tất cả những điều tốt đẹp xảy ra chúng ta đều là nhờ cái sự, cái ân lành của Phật. Không phải chúng ta nói rằng những cái điều tốt đẹp của chúng ta là những cái, đến từ những cái thiện nghiệp do Phật đã tạo. Nhưng mà cái chúng ta thực sự muốn nói là tự chúng ta không hiểu được tất cả những cái sự phức tạp vi tế của luật nhân quả, các loại nghiệp nào, các loại quả nào, chúng ta không thể nào tự mình hiểu hết được. Vì vậy chúng ta cần phải nhờ đến Phật pháp. Đức Phật dạy chúng ta về luật nhân quả qua cái giáo pháp của Phật mà chúng ta học được cái luật nhân quả. Sau khi đã học được cái luật nhân quả, chúng ta cố gắng sống thuận theo luật nhân quả bằng cách là chúng ta hành thiện và tránh ác. Và từ cái hành động của chúng ta mà chúng ta trải qua được những cái điều kinh nghiệm, được những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Trong tâm của chúng ta nghĩ rằng tất cả những điều tốt đẹp của chúng ta đều là quà hay là đều là ân lành của Phật. Thì tương tự như vậy, cùng một cái luận lý, chúng ta cũng có thể nói rằng tất cả những cái vấn đề của chúng ta là do Phật tạo ra. Đức Phật không bao giờ có ý muốn hại chúng sanh. Đức Phật không bao giờ làm tổn hại chúng sanh. Do đó, nếu chúng ta nói rằng vui là do Phật ban thì chúng ta cũng phải nói là khổ cũng do Phật làm. Cái lý luận này nó sai lầm. Thực ra tất cả những cái gì chúng ta kinh nghiệm chúng ta trải qua đều là thành quả của chính những kinh nghiệm mà chúng ta đã tạo. Đức Phật không thể trách nhiệm cho tất cả những sự khổ trong luân hồi, mà cũng không phải là nhân của những cái sự khổ, không phải là một đấng tạo hóa ra các sự khổ. Tại sao? Bởi vì Đức Phật có cái lòng bi vô lượng vô biên, bình đẳng đối với toàn thể chúng sanh, thì làm sao Đức Phật có thể nào tạo những cái sự khổ cho chúng sanh? Điều này không thể nào có được. It is impossible.
Shepa chume zavas. Rang le sa gedi le kar sabi na ti namit ta rang le ke atan jungi chines.
Một cái điểm chánh của luật nhân quả là cái nào chúng ta không tạo thì chúng ta sẽ không bao giờ bị quả. Một cái điểm lớn thứ hai của luật nhân quả là mà bất cứ một cái nghiệp nào mà chúng ta đã tạo, nó không bao giờ tự nó biến mất đi. Dù cho là thiện hay là ác, mà chúng ta bắt buộc một ngày nào đó và một cái thời điểm nào đó chúng ta sẽ phải chịu cái sự thành quả của cái
nghiệp đó.
Trong cái sân tranh luận chân tranh của tu viện, nói rằng một khi chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta sẽ là người chịu quả. Tuy nhiên không nhất thiết là chúng ta phải chịu những cái quả đó. Tại sao? Là bởi vì các ác nghiệp này có thể bị chúng ta can thiệp và thay đổi nó hoặc là tiêu diệt nó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta tạo một ác nghiệp, chắc chắn rằng nếu không làm gì hết thì một ngày nào nó sẽ thành quả. Tuy nhiên trước khi nó thành quả, chúng ta đối trị các ác nghiệp đó với một vài cái đối trị pháp. Và nếu chúng ta làm thành công thì chúng ta thay đổi hoặc là tiêu diệt các ác nghiệp đó, do đó chúng ta sẽ không phải chịu cái ác quả của cái ác nghiệp đó. Thầy nói là không nên nghi ngờ, chúng ta chắc chắn có thể tiêu diệt ác nghiệp. Khi áp dụng các pháp đối trị mạnh mẽ để tiêu diệt các ác nghiệp, thì làm sao mà nó lại tạo những cái gọi là những cái kết quả tiêu cực cho chúng ta? Điều này không thể được. Để chứng minh cho điểm này, tôi sẽ kể cho quý vị một cái câu chuyện này trong văn tự Phật giáo.
Nè ta sa ta so ba chong xin ji nen le ni sa bei ji ta yin na. Sa bei de ni yu de jing ru ni se gu ba re.
Một cái hột giống của bất cứ một cái loại cốc nào đều có cái tiềm năng để sinh ra cái mầm. Nếu chúng ta tạo đủ các trợ duyên như là sửa soạn đất tốt, có đủ độ ẩm, có đủ ánh sáng mặt trời vân vân, thì chắc chắn mà gieo cái hột giống đó xuống thì nó sẽ nảy mầm. Do đó chúng ta nói rằng các hột giống nó có cái tiềm năng để tạo, để nảy mầm. Chẳng hạn như là hột giống lúa mì thì nó sẽ nảy mầm của cây lúa mì. Nói chung, một cách đại cương, một cách tổng quát. Các hạt giống có tiềm năng để nảy mầm nếu gặp đủ các trợ duyên, chẳng hạn như đất màu, độ ẩm, ánh sáng mặt trời, vân vân. Giả sử như có một trường hợp chúng ta cấy một cây hạt giống xuống một cây đất màu, chúng ta đồng ý rằng nó sẽ có tiềm năng để nảy mầm. Nhưng mà gặp một cái trường hợp con chim nó tới, nó mổ luôn cái ruột của cái hột giống đó, nó sực, nó thím sực, thì còn là cái vỏ không?
Thế nói gì?
Xin lỗi thầy, không có nói thím sực.
Thế cái sao vậy này? Thế nhiên bộ tập trị, nhiên bộ tập trị nhóm nghe bây giờ. Thế thì là anh ấy, nằm như thế dùng rồi ra mà dùng cái chắc gọi mà đấy.
Thì cái hột giống đó sẽ không thể nảy mầm được. Đó là một trường hợp chúng ta muốn so sánh nó với cái ác nghiệp. Cái ác nghiệp nói chung nó có cái tiềm năng và chắc chắn nó sẽ đem đến ác quả. Tuy nhiên, đó là cái sự vận hành bất bại của luật nhân quả. Tuy nhiên, nếu chúng ta áp dụng một số các pháp đối trị mạnh mẽ, nó can thiệp vào sự tiến trình nảy mầm của cái ác nghiệp này, thì không nhất thiết là các ác nghiệp này nó sẽ thành ác quả, bởi vì chúng ta đã tiêu diệt chúng bằng những cái pháp đối trị mạnh mẽ. Nói tóm lại là các ác nghiệp có thể được tỉnh bằng cách áp dụng những pháp đối trị mạnh mẽ. Chúng ta có thể toàn tính đối với Đức Bổn Sư, Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni. Tự Đức Phật đã có dạy, nếu chúng ta tạo ác, chúng ta sẽ thọ ác quả. Nếu chúng ta... Và đồng thời Đức Phật cũng dạy, ác nghiệp có thể tịnh được, ác nghiệp có thể được thanh tẩy. Cả hai cái lời dạy này của Đức Phật đều thật. Bất cứ ác nghiệp nào cũng đều có tiềm năng gây khổ. Tuy nhiên, bất cứ một cái ác nghiệp nào đã tạo đều có thể thanh tẩy được. Cái đệ tam pháp ấn thứ ba, toàn thể chư pháp đều rỗng rang và vô ngã. Điều này đã được dạy ở trong cái gọi là cái trong cái đạo đế, tức là một trong tứ diệu đế. Tôi không muốn giảng hết cái điều này, vì không có thời giờ. Tôi chỉ muốn nói là tất cả các pháp đều rỗng rang một cái bản sinh hữu, một cái rỗng rang một cái tự tánh. Rỗng rang có nghĩa là không có đó. Cái đệ tứ pháp ấn, trạng thái siêu vượt trên tất cả các khổ, niết bàn là an bình. Niết bàn là cái gì đây? Giải thoát là cái gì đây? Đó là chúng ta nói về một cái trạng thái hoàn toàn ra khỏi tất cả các sự khổ. Một khi đã chứng được niết bàn, chúng ta sẽ không bao giờ bị khổ nữa. Hay nói và một cái giải thích khác, một cái nhìn khác là trạng thái niết bàn là cái trạng thái mà chúng ta hoàn toàn tự tại ngoài tất cả những cái phiền não. Và lúc đó là lúc mà chúng ta chứng được cái chân hạnh phúc một cách vĩnh viễn. Bốn cái điều chúng ta vừa nói đó là bốn cái ấn của của pháp. Thứ nhất là tất cả các pháp được sinh ra đều vô thường. Tất cả những cái pháp ô nhiễm bản chất là khổ. Tất cả các hiện tượng đều rỗng rang vô ngã. Và cái trạng thái siêu vượt các sự khổ là trạng thái an bình. Tức là vô thường, khổ không và tịch tỉnh. Cái từ Sanskrit là Bắc Phạn và Nam Phạn là Pali là Nibbana. Là cái trạng thái siêu vượt các sự khổ. Bây giờ chúng ta hãy coi lại cái tiếng Tây Tạng để có thể hiểu được cái ý niệm của khái niệm. Cái trạng thái siêu vượt các distress ở đây nghĩa là gì? Hay là trạng thái siêu vượt các sự khổ là gì? Theo hệ thống của chư Tinh Văn, hay theo các hệ thống giáo lý của Tinh Văn và Duyên Giác, sự khổ là các phiền não hay là phiền não chướng. Những hành giả này họ tu tập để siêu vượt các phiền não. Vì siêu vượt được các phiền não, do đó họ chứng được Niết Bàn. Còn như theo truyền thống Đại Thừa, distress hay là siêu vượt distress, hay là phiền đó, nó là hai loại tâm chướng. Chướng ngại giải thoát và chướng ngại cho sự toàn giác. Theo Đại Thừa thì khi chúng ta siêu vượt các phiền, có nghĩa là chúng ta phải siêu vượt hay là tiêu diệt được hai cái loại chướng, phiền não chướng và sở vi chướng, thì mới gọi là tăng diệt các loại phiền và các distress. Cái chữ phiền là đến Việt Nam distress, như ai nói mình nghe bực quá, nói phiền quá đi. Bây giờ chúng ta trở lại với cái sách mà chúng ta đang giảng, nó cũng là những cái sự nhắc nhở cho những người nào đã biết cái điều này, đã từng nghe pháp nhiều lần, và đối với những người mới nghe lần đầu, đó là những kiến thức mới cho quý vị. Bốn cái ấn của Phật pháp là đặc tính của các pháp mà tôi vừa giải thích cho quý vị. Đây là bốn cái điểm này đã được tất cả các truyền thống hay là trường phái Phật giáo chấp nhận. Và tất cả các truyền thống hay là tất cả các trường phái Phật giáo đều chấp nhận bốn cái ấn này. Vô thường, khổ không và tịch tỉnh. Trở lại với bài giảng dở dang lần trước, cái tác phẩm tiêu diệu của pháp huấn góp nhận của chư GC dòng Cà Đam Bà. Lần trước chúng ta đã nói về cái pháp Bồ Đề Tâm, và chúng ta phải rất là nên lúc nào cũng giữ niệm, đừng có quên cũng như quân tập cái tâm Bồ Đề này, là bởi vì nếu chúng ta quên, cũng như là chúng ta quên cái đề tài thiền định, thì phiền não nó sẽ có dịp để nó xen vào. Xin nói lại, ta quên bật máy. Lần trước chúng ta đang nói về việc pháp Bồ Đề Tâm, và trong cái pháp tu Bồ Đề Tâm chúng ta phải giữ niệm, đừng có quên. Bởi vì nếu chúng ta quên thì sẽ có khoảng trống để cho phiền não xen vào. Đừng có để cho các sự tán tâm nó đâm lũng cái tiến trình thiền định của chúng ta, cái tiến trình niệm của chúng ta. Bởi vì qua các lỗ hổng này, phiền não, các ma quỷ phiền não nó sẽ xen vào tâm của chúng ta. Chẳng những là nó tổn, các ma quỷ phiền não này nó sẽ tổn hại cái bồ đề tâm của chúng ta, mà nó còn tiêu diệt những cái thiện phẩm khác của tâm chúng ta nữa. Điều này tôi đã giải thích cho quý vị trước kia, nhưng tôi muốn dùng một lần nữa. Khi chúng ta dùng các từ ma quỷ, ma ra, chúng ta không nói đến các chúng sanh. Bất cứ một chúng sanh nào, thì chúng ta đã dùng từ ma quỷ hay là ma ra. Cái chúng ta muốn nói là nếu chúng ta để tâm chúng ta bị phiền não, thì đó là những cái tâm thái bất thiện, những tâm thái tiêu cực. Thì những cái tâm thái đó là chúng ta gọi là ma, là các ma ra. Chứ không phải mình là ma, mình đâu phải là ma, nhưng mà cái phiền não đó là ma đó. Có nghĩa là bây giờ mình có ma ở trong tâm mình đó. Phiền não ma đây chúng ta không thể nhìn thấy cái màu của được, nó không có màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng gì hết. Chẳng hạn chúng ta nói về ma chết, tôi không nghe thầy nói rõ là ma chết màu đỏ hay là không có màu đó. Thì nói cái đỏ tôi nghe không rõ, nhưng mà cái đó không thành vấn đề, bởi vì cái phiền ma phiền não không có màu gì hết. Cái tôi muốn nói đây là một khi phiền não trở nên rất là mạnh mẽ, thì lúc đó cái từ ma ở đây có thể áp dụng luôn cả cái người mà đang chứa cái ma tâm đó. Bởi vì cái người này nó hoặc cái tâm họ quá ma đi, cho họ cũng ma luôn. Xin giới thiệu quý vị, đây là Mai A Cao Tăng. Nếu chúng ta để phiền não khống chế tâm của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng tôi đang tu, hoặc là tôi nghĩ là tôi muốn tu. Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là bất cứ cái gì chúng ta gọi là tu, mấy những gì chúng ta làm nó đều rỗng ràng, không có ý nghĩa gì hết. Nó không thể nói rằng đó là chúng ta đang tu. Ở đây Đức A chúng ta, Đức A Thi Sa dạy đối với tăng chúng, đây thiện nam tử của các dòng cao quý, chư đạo sư sẽ cảm thấy thất vọng lúc chết. Có nghĩa là nếu chúng ta để phiền não đầy rẫy trong dòng tâm chúng ta và ảnh hưởng chúng ta, thì chúng ta sẽ không tu hành đúng, không có tu hành chân chính. Thì các pháp hữu của chúng ta, đạo sư của chúng ta, chư đệ tử sẽ cảm thấy rất là buồn, rất là thất vọng kê vào cái lúc chết của chúng ta. Là bởi vì chúng ta tạo quá nhiều ác nghiệp, do đó nghĩ đến lúc chết, nghĩ mình hoặc là xuống địa ngục hay ngạ quỷ xuống sanh vân vân, thì các pháp hữu và chư đạo sư dĩ nhiên là phải buồn. Bởi vì chúng ta như là những con tâm linh của các ngài, mà thấy chúng ta xuống địa ngục, nhưng các ngài buồn rồi.
Lucine is sale, danga chuba in sense. Only showatin, lazy at any, we give Lee Chang San to save in any consul sim immugris, consul sim dugris, and a consul in Jabashi to Jamaris, three magistrates.
Look, Diatisa, Tito. Ngay cả chúng ta không nghĩ đến cái việc làm thất vọng đạo sư và các pháp hữu. Tuy nhiên, tối thiểu chúng ta không muốn làm thất vọng những người có sở thích đối với Phật Pháp, trở nên nghi ngờ, nghĩa là bị nghi ngờ với Phật Pháp. Hay có người họ cứ tuyên bố là họ tuyên bố lâu dài là họ đưa là những hành giả tu tập Phật Pháp lâu dài. Còn nhưng mà những người khác họ cũng thích tu, mà họ nhìn thấy mình bê bối quá, làm cái gì cũng tầm bậy hết. Do đó họ thấy mình cái gương như vậy, họ cảm thấy thất vọng với Phật Pháp, với mình. Và họ bắt đầu nghi ngờ Phật Pháp. Đó là một cái điều không tốt. Là chính mình đã làm cho người ta nghi ngờ Phật Pháp, bởi vì mình không có hành xử đúng. Ở mặt, làm lại đúng mặt. Bất cứ một cái pháp tu nào chúng ta tu, nhỏ hay là lớn, chúng ta phải làm sao chắc chắn rằng chúng ta có một cái động năng đúng, dầu cho là chúng ta tu một cái pháp môn nhỏ hay lớn, chúng ta nên có một cái động năng rất là thanh tịnh, pure
motivation.
Đức Văn Thù Sư Lợi Tsongkhapa hay Jerimuche đã dạy ở trong những cái tác phẩm của ngài, rất là đồng ý với những cái điều dạy của Đức Atisa và Ngài Sư Lợi thích dẫn đoạn này từ trí nhớ của ngài. Đức Jerimuche dạy: nếu tâm của quý vị thiện và cao quý, thì quý vị sẽ có được cái đạo và cái địa cao quý. Nếu cái tâm quý vị ác, thì tâm quý vị sẽ ở trên các ác địa và các đạo ác. Vì vậy chúng ta cần phải rèn cái tâm của chúng ta.
Tất
cả chúng ta những người có sở thích với Phật Pháp và tu tập Phật Pháp, chúng ta cần phải tự xem xét tâm của chúng ta và suy nghĩ về những cái tâm thái của chúng ta, để tìm hiểu coi chúng ta có đang sinh ra những cái tâm thái hay những cái tư tưởng bất thiện đối với chúng sanh hay không, và chúng ta có đem những cái bất thiện tâm đó vào các hành động hay trong lời nói hay không. Chúng ta có làm cái gì sai lầm hay là nói những điều xấu, những cái điều tệ đối với chúng sanh hay không. Nếu chúng ta thấy mình đang làm những điều đó, thì chúng ta phải đình chỉ các hành động ác của thân và khẩu ngay lập tức. Và nếu chúng ta trong khi đang xem xét thấy chúng ta đang có những thiện tâm, thấy chúng ta đang lợi hành cho kẻ khác, thì chúng ta nên tự cộng vui, tự tùy hỷ các thiện hạnh của chúng ta. Nghe sư la thấy là có nhiều người đang chảy mồ hôi, do đó nghe nghĩ rằng chúng ta nên ngừng lại ở đây.
Shining by sweat.
Thầy nói rằng cái giọt mồ hôi chúng ta nó đi phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Xin lỗi giáo viên, anh ấy không sung bát tiệc, lão niên khách sinh sẽ thu về sáng.
Bất cứ cái điều gì mà tôi đã giải thích ngày hôm nay, chúng ta nên giữ lại cũng như là nhớ trong tâm và cố gắng tối đa để áp dụng vào sự tu tập. Tôi có một vài sự thỉnh cầu. Có hai người vừa mới mất. Một vị chết vào năm 82 tuổi. Và một vị khác chết tháng trước, 84 tuổi. Và cũng có những người khác. Thì chúng ta cũng thấy tất cả những cái chuyện khủng khiếp xảy ra ở Trung Đông và ở Do Thái, vân vân. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đã mất mạng. Và một vị khác bệnh rất là nặng sau cuộc mổ, chúng ta cũng cầu nguyện cho họ được chống bệnh phục. Chúng ta đã được thỉnh cầu cầu nguyện cho những người đã quá cố và những người bệnh nặng. Đó là những cái bản chất của luân hồi. Đó là những cái hoàn cảnh mà một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải bị ở trong đó. Chúng ta cầu nguyện cho những người chúng ta biết và những người chúng ta không biết, những người đã mất mạng, những người đã mất đi sẽ tìm được nơi tái sinh tốt. Họ sẽ có được tái sinh tốt, hành thiện hạnh. Còn những người nào đang bệnh nặng, chúng ta cầu nguyện rằng họ có thể phục hồi nhanh chóng. Và sau khi phục hồi, nguyện họ có thể có cái sở thích đối với các thiện hạnh và tu tập tinh tấn. Những người đã qua đời và những người bệnh nặng, họ trong những đời quá khứ đã từng là cha mẹ, đã từng là những người thân của chúng ta. Chúng ta đã từng có những liên hệ thân thiết với họ. Chúng ta cầu nguyện cho họ được có thể tái sinh tốt, có được sức khỏe tốt và có thể tu tập những cái thiện hạnh trong tương lai. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya Chúng ta đã đến đây cùng với nhau sáng hôm nay để tham dự vào các buổi thuyết pháp và buổi thuyết pháp. Bất cứ công đức nào mà chúng ta đã cùng nhau tích tụ, chúng ta hồi hướng cho sự quang huy của Phật Pháp, nguồn của lợi ích và hạnh phúc trên toàn vũ trụ, quyền đứng Dalai Lama và tất cả những đại đạo sư thiên khác, quyền các ngài được trường thọ và thành công, làm tròn những sự tôn kính các ngài lợi hành chúng sanh, quyền các chúng hội tâm linh trên toàn thế giới, những hành giả tâm linh thuộc tất cả các truyền thống luôn được mạnh khỏe, hòa hợp và thành công, sở đắc những cái ước nguyện tâm linh của họ. Nguyện thế giới này và những cái môi sinh của những hệ thống thế giới khác, chúng sanh đều được tự tại ngoài các những đau, những vấn đề không mong cầu. Tất cả những cái sự mất mát, những cái nạn đói, những cái tật bệnh, nguyện tất cả chúng sanh tìm được an bình, hạnh phúc, thịnh vượng và tâm linh. Nói tóm lại, chúng ta hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ái, được tự tại ngoài tất cả những sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chứng, và nguyện tất cả chúng ta nhanh chóng chức toàn giác.
Ni su zangbun de tongshua, ta ni su karin tongshua.